chào mừng tất cả các bạn đến với trang web thế giới audio.org. Chúc các bạn có những giờ phút thư giãn thật thoải mái. Buồn loãng cũng có thể chát tường. Tác giả Vô Tội Đinh Hương. Edit Lam Anh. Người đọc Su và Ben.
Chương 11 có biến.
Sau khi làm thái giám, sinh hoạt của ta cũng không có thay đổi gì lớn. Vẫn là tâm phúc của Yến Vương như trước kia. Thỉnh thoảng vẫn lừa đảo bắt chuyện, bắt Trình Dịch Chi cái phía dưới nọ. Có một buổi sáng tỉnh giấc, ta hỏi Trình Dịch Chi:
"Sư phụ, buổi tối có phải lúc đi ngủ người mang theo cái trà giả thuốc không? Nó cứ chập chọc làm ta khó chịu quá."
Sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, không hiểu sao máu mũi bắt đầu phun ra. Từ sau lần đó ta thấy hắn thường chảy máu mũi. Sau đó hắn lại bắt ta sẽ ngủ chỗ khác. Còn nói thế này hắn không ngủ được, ta mặc kệ nói:
"Ngủ không ngủ được là việc của ngươi, liên quan quái thì đến ta, tự mình sẽ nghĩ cách đi."
Sau đó hắn vẫn luôn tìm cách để đổi giường ngủ, lúc ngủ luôn quay lưng về phía ta. Ta phải mất rất nhiều công sức, cuối cùng mới có thể chui lại vào trong lòng hắn như trước được. Đột nhiên lại có một ngày, ta phát hiện hắn đang ngồi niệm kinh Phật, niệm cái gì mà...
"Tất tức thị không, không tức thị sao?"
Ta lập tức đề cao cảnh giác, cảnh cáo hắn:
"Ngươi đừng tưởng, xuất gia là có thể tránh được. Đời này ngươi đừng hòng chạy trốn khỏi ta."
Trình Dục Chi càng ngày càng tư tụy, ta cũng không phải bắt đầu lo lắng. Cái người dùng tốt như vậy mà không còn, ta lại phải tìm một người khác sao? Có một ngày ta hỏi hắn: "Ở nhà ngươi còn người nào có cái mùi giống trên người ngươi không?" Hắn ngạc nhiên hỏi:
"Ngươi hỏi cái này làm gì?"
Ta tỏ vẻ sầu lo nói: "Nếu như ngươi đột nhiên lăn quay ra chết, ta phải tìm một người khác để thay thế ngươi á." Hắn bắt đầu phẫn nộ: "Không lừa các ngươi đâu, hình như ta còn thấy..." Một ngọn lửa bắt đầu nguồn ngụt bốc lên trên đỉnh đầu hắn. Hắn tàn bạo nắm lấy tay ta nói:
"Cái đồ tiểu hôn đản, lòng dạ hiểm độc nhà ngươi. Nếu ngươi dám có bụng dạ này, ta sẽ cắt đứt chân của ngươi. Nói mau, ngươi còn dám làm vậy nữa không?"
Ta hoàn toàn ngây người, quên mục tiêu là võ công của ta còn cao hơn hắn. Chỉ một chưởng là có thể đánh hắn bịt dí thành một bức tranh treo lên tường. Trái lại, ta lại ngoan ngoãn chịu thua. Không dám nữa, từ sau ta sẽ không dám có suy nghĩ như thế này nữa. Sắc mặt hắn hòa hoãn hơn một chút, thở dài nói:
"Cái tên tiểu hài tử, nhà ngươi bao giờ mới lớn được đây?"
Ta thầm nghĩ, nếu như hắn biết ta là một nữ nhân, hơn nữa cũng đã có người sự rồi, khẳng định sẽ không nói như vậy nữa.
Trình Đức Chi, không nhắc lại chuyện chi dừng ngủ nữa. Hắn nói buổi tối không ngủ được, kêu ta dạy hắn luyện võ. Ta liền lựa ra vài loại cho hắn chọn, hắn liền chọn lăng ba vi bộ. Sau đó vì không ngủ được nên hắn lại đi tu luyện võ công, chẳng bao lâu cước bộ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Có một ngày Yến Phương hỏi ta: "Trịnh Hòa, nếu như có một người đánh nhau sống chết với một người, ngươi sẽ giúp bên nào?" Ta nói:
"Đương nhiên là giúp kẻ ăn cướp đồ rồi, giúp người cướp đồ. Sau này đồ đó sẽ về tới hắn. Cướp đồ không phải ai cũng làm được, phải theo kẻ nào để được chia phần tốt."
Yến Vương cười ha hả nói: "Trịnh Hòa ơi Trịnh Hòa, bản vương quả nhiên không nhìn lầm người. Bản vương muốn đi ăn cướp, ngươi có giúp ta không?" Ta vỗ ngực đáp một cái:
"Không cần hỏi nhiều, chỉ cần đưa ra một cái giá thích hợp, ta sẽ theo ngươi liền."
Lúc kể lại tiểu viện, Trình Dục Chi hỏi ta: "Nếu như có hai người đánh nhau, một người có lý nhưng bản lĩnh hơi kém, một người có bản lĩnh nhưng không có lý, ngươi sẽ theo người nào?" Ta nói:
"Đương nhiên là theo cái tên có bản lĩnh rồi, có thể đánh nhau không sớm."
Trình Dục Chi suy nghĩ một lúc rồi nói: "Có đạo lý, đối với bách tính phổ thông mà nói, sinh hoạt yên ổn mới là trọng yếu nhất." Sau đó hắn vỗ vỗ đầu ta nói: "Ngươi rất thông minh." Rồi ly khai. Ta bị hắn nói vậy cũng chả hiểu gì cả, chỉ thấy kỳ quái. Sau ngày hôm nay, Còn những kẻ hỏi ta chuyện đánh nhau, chẳng lẽ Yến Vương muốn đánh nhau với Trình Dục Chi? Yến Vương muốn kết Yến Phương của Trình Dục Chi, mà Trình Dục Chi đánh không lại hắn. Vì vậy hai người đều muốn tìm ta hỗ trợ. Ta càng nghĩ càng không hiểu. Không được, việc này phải có cách đối xử ngoại lệ. Trình Dục Chi là người của ta, sao có thể để cho kẻ khác khi dễ. Ta lập tức học tóc chạy đi tìm Yến Vương. Ta vừa chạy qua đó vừa kêu to:
Vương gia, nếu ngươi nghĩ rằng ta sẽ giúp ngươi khi phụ tư phụ ta thì quên thưởng thương nhé, ta sẽ không theo đâu.
Ta vừa quay đầu đã thấy Trình Dục Chi ngồi trên ghế nhìn ta rồi. Ta chạy tới bên hắn, hắn tay áo lên nói:
Sư phụ, ngươi không phải sợ, vương gia muốn đánh nhau với ngươi, nhất định ta sẽ giúp ngươi.
Trình Dục Chi hạ tay áo ta xuống, nói: Đi xúc động như thế, ai nói với ngươi là ta muốn đánh nhau với vương gia? Yến Vương cũng ngồi bên cạnh cười nói: Trình tiên sinh, may mà ngươi đáp ứng theo phe ta, không thì ta cũng thật đau đầu. Cái tiểu hỗn đản này rất phiền phức đi. Ta không hiểu, đi theo Trình Dục Chi trở lại tiểu viện. Trình Dục Chi hình như rất vui vẻ, lại hỏi ta: Vì sao ngươi phải giúp ta đánh nhau với vương gia? Ta liền đáp theo lẽ thường tình:
Đương nhiên phải giúp ngươi rồi, những bí phương của ngươi ta đã sớm nắm vào rồi, sao có thể để cho kẻ khác lấy mất. Hơn nữa, nếu không có ngươi, ai giúp ta chẻ đầu cho quần áo, giúp ta kiếm tiền, hơn nữa còn có nhiều giấy nợ thế này, ai trả tiền cho ta?
Dáng vẻ tươi cười của Trình Dục Chi bỗng đông cứng lại. Hắn ảo não nhìn ta nói: Là ta sai, ta không nên quá tưởng bở. Ta cũng không hiểu gì cả, ta có làm gì đâu. Tự nhiên hắn lại điên điên rồ rồ như thế. Dạo gần đây trông hắn lạ lùng thật. Mấy ngày sau, Yến Vương chỉ huy Nam Hạ cùng vị hoàng đế, trai trai của hắn kia, bắt đầu 4 năm trời chiến tranh gian nan. Ta với Trình Dục Chi cũng ở trong hàng ngũ. Lúc đó ta mới biết Trình Dục Chi kia không chỉ y thuật cao minh mà còn là kẻ mưu sĩ có tài. Yến Vương rất coi trọng hắn, trước mặt mọi người khen ngợi hắn là diệu hữu hồi xuân, nhân tâm nhân thật, bày mưu tính kế, nhìn xa trông rộng tới ngàn dặm, việc gì cũng rõ ràng. Ta đứng bên cạnh nghe qua lo cũng hiểu đây là vinh dự cỡ nào. Ta đều nghe thấy mấy chữ nhìn rõ mọi việc thì cười chợt một chút. Ta cùng hắn ngủ một chỗ đã bao nhiêu lâu mà hắn chưa bao giờ phát hiện ra ta là nữ nhân. Thì sao gọi là nhìn rõ mọi việc? Trình Dục Chi chú giải: Máu mũi của ta vì sao mà chảy chứ, nàng không biết xấu hổ còn lớn tiếng.
4 năm sau chiến tranh kết thúc, Yến Vương thành hoàng đế, niên hiệu là Vĩnh Lạc. Sau đó quyết định dời đô về Bắc Bình, cải tên Bắc Bình thành Bắc Kinh, do hoàng tử Chu Cao Xí chủ trì. Kinh sư cổ đổi tên thành Nam Kinh, thi hành chính sách Nam Bắc cùng cai trị. Trong việc chiến sự, hoàng đế bắt đầu không thuận công thần. Trong chiến tranh, ta đã nhiều lần cứu mạng hoàng đế, cũng là một đại công thần. Hoàng thượng thưởng cho ta rất nhiều bảo bối, còn phong ta làm đại thái giám trong nội cung, phụ trách xây dựng cung thất và cung ứng nhu yếu phẩm cho hoàng cung. Đây là một công việc béo bở, có thể kiếm chác được rất nhiều. Đương nhiên ta cực kỳ vui vẻ nhận luôn. Sang năm Vĩnh Lạc thứ hai, hoàng thượng lại ban thưởng họ Trịnh cho ta. Từ đó ta trở lại với cái tên Trịnh Hòa. Hoàng thượng cũng muốn phong thưởng chức vị cho Trình Dục Chi, hắn liền cự tuyệt, còn nói thói quen hành nghề y. Những gì hoàng thượng ban cho hắn cũng muốn cự tuyệt, nhưng đã bị ta cản lại. Ta lấy giấy nợ ra, chiếu theo đó để đòi châu báu này, đều là tiền cả mà. Hoàng thượng không muốn mất đi một nhân tài giống như Trình Dục Chi, lại muốn chiếu hắn làm phò mã, hắn cũng cự tuyệt luôn. Hoàng thượng lại kêu ta đi làm thuyết sách, còn đồng ý sau khi thành công nhất định sẽ hậu tạ. Ta đi xin Trình Dục Chi, hắn nhìn ta hỏi:
Ngươi muốn ta thành thân với công chúa sao?
Ta gật đầu nói: Đúng vậy, ngươi đáp ứng đi, hoàng thượng sẽ cho ta thật nhiều tiền. Sau đó ta là đồ đệ của phò mã, ta muốn kiếm tiền thì còn kẻ nào dám nói. Thật tốt, hắn nói xa nói gần.
Tại sao? Thấy ngươi chuẩn bị ngủ riêng một mình chưa?
Ta ngạc nhiên hỏi: Vì sao ta phải ngủ một mình?
hắn hẳn nhiên đáp.
Sau khi ta hành thân với công chúa, đương nhiên phải ngủ cùng nàng. Ừ, nếu là mong muốn của ngươi, ta sẽ tới chỗ hoàng thượng trả lời rằng ta đồng ý cưới công chúa.
Ta cũng quyết ngăn cản. Không được, ngươi không được ngủ chung với người khác. Ta qua chỗ hoàng thượng nói trước đã. Nói xong, ta lập tức đi thương lượng với hoàng thượng. Bệ hạ, công chúa gả cho sư phụ ta cũng được, nhưng bọn họ không được ngủ chung một chỗ. Hoàng thượng tỏ vẻ bất hứng.
Bọn chúng là phu thê mà không ngủ cùng, chẳng lẽ muốn công chúa sống thành quả phụ sao?
Ta rất kiên trì nói, không được thì không gả nữa, muốn thế nào cũng được, sư phụ chỉ có thể ngủ chung với ta mà thôi. Hoàng thượng trừng mắt, sau đó mới tỉnh ngộ nói,
quả nhiên trẫm đã sớm phát hiện ra giữa hai bọn ngươi có chuyện, hóa ra là sự thật. À, quả tiếc cho Trình tiên sinh. Thôi bỏ đi, công chúa của trẫm cũng không địch nổi tiểu hỗn đản nhà ngươi, việc này dừng ở đây đi.
Hoàng thượng ban thưởng cho Trình Dục Chi một tòa trang viện ở ngoài cung, những lúc ta không phải kiếm chác ở trong cung đều đến cùng hắn. Mấy năm nay có một lần ta theo Trình Dục Chi hành nghề, có qua nhà hắn một lần, nhưng vẫn chưa trở về nhà một lần nào. Chỉ định kỳ sẽ cái ban chuyển về một bức ám hiệu để báo cho bọn họ rằng ta vẫn còn sống tốt. Ta cũng không còn cách nào khác, nếu ta dẫn Trình Dục Chi trở lại, người nhà ta giúp phát giết hắn để tránh hậu họa. Nhưng nếu không dẫn hắn về, những chuyện sau này ta phải làm sao đây? Ta chỉ đành tạm thời mặc kệ bọn họ. Ai bảo từ nhỏ bọn họ đã dạy ta rằng mọi việc phải lấy mình làm trọng cơ. Hết chương 11.
Chương 12. Kẻ càng tin cậy càng phải cẩn thận đề phòng.
Đừng có một vị chính nhân quân tử nói dối ta, ta không biết phòng bị. Để sự tới bây giờ, thật hối hận không kịp. Chỉ lấy thử nhất trong đời, cùng lắm cũng chỉ đến như thế này mà thôi. Nếu ông trời cho ta thêm một cơ hội, ta sẽ làm bộ kinh thường mà nói với tên chính nhân quân tử kia rằng:
Đồ lừa đảo, ta không tin ngươi.
Sau khi đánh giặc xong, cuộc sống ăn nhàn nhiều, chính độ máu mũi của Trình Dịch Chi lại tái phát, ta cũng thật sốt ruột, liền hỏi hắn:
Không phải như là thần y sao? Chị sao không chịu cho khỏi hẳn được?
Hắn lập ống nói: Không phải không chịu được, mà do thiếu một vị thuốc. Ta vội vàng hỏi hắn:
Vị thuốc gì? Ta đi cầu xin hoàng thượng phái người đi giúp.
Hắn do dự một chút, nói: Trường hợp cũng không khó tìm, chỉ là nước bọt của một người có võ công cực kỳ cao cường là được. Ta cực kỳ ngạc nhiên hỏi:
Thật sao? Sao lại có thuốc kỳ quặc như vậy?
Hắn liền tỏ vẻ đàng hoàng, chững chạc nói: Ừ, đây là phương thuốc cổ truyền, chỉ chuyên trị bệnh nặng thôi. Nói cũng đúng, hắn biết rất nhiều phương thuốc cổ truyền, có những loại còn gây ngạc nhiên hơn, mà cũng đều dùng được. Ta liền vỗ ngực nói:
Việc kia quá đơn giản, người chỉ cần nói cần ai, ta liền giúp ngươi bắt về. Hắn nhắm không nghe lời thì ta sẽ đánh cho hắn một trận.
Trình Dịch Chi nhìn ta do dự rồi mới nói: Nếu đàn về võ công thì người giỏi nhất mà ta biết chính là ngươi. Ta nhìn hắn một cái với vẻ kinh thường.
Mấy tên thư sinh các ngươi thật phiền toái, chuyện đơn giản như vậy mà cũng nhận sự lên.
Để ta nhổ nước bọt cho ngươi liền.
Thắng liền tỏ vẻ khó xử nói: không được, dùng tay lấy không có hiệu quả. Ta sốt ruột nói:
ai nha, người nói một lần rõ ràng cho xong được không? Đừng có lặn ra thằng chút một như bị táo bón như thế. Rồi ngươi nói xem phải lấy như thế nào đi.
Thắng bất đắc dĩ lắc đầu: nói chuyện với ngươi chả có tướng lịch sự nào cả. Ta trừng mắt liếc Thắng một cái:
đừng lạnh nhảm ra nghĩa nữa, lấy thì lấy nhanh lên.
Thắng tiến lại gần, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của ta lên, dùng ánh mắt giống như rượu hoa điêu sóng sánh say lòng người bậc nhất nhìn ta. Sau đó lại dùng âm thanh ôn nhu như mặt nước nói với ta: ta lấy nhé. Ta chỉ cảm thấy người khẽ run lên, người bủng rủng không còn chút lực nào. Không ổn, không phải y luyện tại công gì chứ. Ta đang ngờ vực, hắn đã nói: nhắm mắt lại đi. Ta hồ đồ chống váng, nhắm mắt lại theo lời hắn. Sau đó có một vật gì đó thật ấm áp, áp nhẹ lên môi ta. Là môi của hắn. Môi hắn nhẹ nhàng dịu dàng, viết nhẹ trên môi ta. Như kiểu môi ta là một vật gì đó đẹp nhất trên đời. Làm hắn lưu luyến không thôi. Sau một lúc, trên môi hắn mơ hồ có mấy từ thốt ra không rõ. Mở miệng ra, đầu óc ta sớm đã mê man hỗn loạn. Mơ mơ màng màng mở miệng ra, đầu lưỡi hắn thì dịp lên vào, đảo loạn trong miệng ta. Đầu ta đền chóng váng, chỉ cảm thấy cứ để hắn xâm lược trước thế này thật không được. Không cam lòng yếu thế, liền vươn đầu lưỡi đánh trả. Đầu lưỡi hắn lập tức chờ đón, dư dư với ta ở cùng một chỗ. Cũng không biết bao lâu, ta giống như vừa uống rượu xong, thoải mái nhẹ nhõm rồi lại cực kỳ thoải mái. Hơi thở của hai bọn ta càng lúc càng nặng nề. Rồi hắn rời khỏi miệng ta, dựa vào vai ta hít sâu một hơi.
Một lát sau, hắn đã bình tĩnh trở lại và cũng hết chán ván. Hắn nhìn ta tay hôi hôi trước mặt ta nói:
đừng dùng ánh mắt say đắm như vậy nhìn ta, ta sẽ không chịu nổi đâu.
Ta lắc lắc đầu, để tay hắn ra muốn hoặc hỏi: ngươi vừa làm với ta, vì sao toàn thân ta đều nằm nhũng? Hắn nở nụ cười bí ẩn trả lời với vẻ vô tội:
chẳng qua ta chỉ lấy thuốc mà thôi, ngươi thấy không thoải mái sao?
Ta lắc đầu nói: không phải không thoải mái, mà lại cảm thấy rất thư thái nhẹ nhõm, trên người lại như có lửa đốt. Hắn ôm chặt lấy ta cười khoái chí:
ngươi thật sự là một đứa nhỏ ngốc.
Ta vẫn còn một chút sức lực, liền đấm cho hắn hai đấm. Ngươi mới là đồ ngốc. Hắn vẫn cười, vẫn cười. Từ đó về sau, mỗi ngày hắn đều lấy thuốc rất nhiều lần. Trừ lần ấy có phần trong uống rượu say, ta tự kiểm tra bản thân một chút, thấy cũng không có hại gì, mà cảm giác này cũng không thấy xuất hiện nữa. Nên ta cũng phối hợp với hắn. Có điều máu mũi của hắn vẫn chảy, ta hoài nghi ý thuật của hắn có vấn đề, liền đề nghị hắn đi tìm đại phu khác để kiểm tra. Hắn không chịu, lại nói là hiệu lực của thuốc chưa bắt đầu. Có một ngày, hắn và ta đang lấy thuốc ở trong đình thì bị A Quý bắt gặp. A Quý liền khóc lóc ầm ĩ:
lão già ơi, phu nhân ơi, A Quý thật có lỗi với các người. Chỉ tỉnh mắt một cái, công tử đã bị kẻ khác làm nhơ nhuốc.
10 ngày sau, mẫu thân của Trình Dục Chi đã tới.
Trước kia, lúc ta đi theo Dục Chi về nhà, nàng luôn đối xử rất tốt với ta. Nhưng ngày hôm nay lại nhìn ta như cuồng nhân có hâm thù đại hận. Ta cố gắng hồi tưởng lại, 2 năm nay ta không giết người nào cả, Trình gia cũng không có ai chết. Nàng hận ta vì cái gì? Nàng kêu Trình Dục Chi trở về cùng nàng ngay lập tức. Ta sốt ruột vội vàng ôm chặt lấy Trình Dục Chi kêu lên:
hắn là của ta, đừng không có kẻ nào đòi lấy đi.
Trình Dục Chi vỗ vỗ trấn an ta: bị sốt ruột, để ta nói vài câu với mẫu thân, người sẽ không đòi lấy của ngươi nữa. Sau đó hắn viết vài chữ lên tay mẫu thân, lại chưa chơi giấu giấu. Ta cố nhún cổ lên mà cũng không phát hiện được. Ánh mắt mẫu thân hắn sáng rực lên, nhìn Trình Dục Chi tới vẻ dò hỏi. Trình Dục Chi liền gật gật đầu, lại lắc đầu, không biết hai bọn họ có gì mà bí hiểm thế. Mẫu thân hắn lại gần tầm tay ta, ta để mặt mũi của Trình Dịch Chi không hất tay nàng ra. Nàng vuốt ve tay của ta, rồi lại đối xử với ta thân thiết sẵn lên. Có điều được một cách, lại muốn lên một thước, lại vuốt ve gương mặt ta, hài lòng nói:
trông thật xinh đẹp.
Sau lần nàng động thủ động cước với ta, ta âm thầm suy nghĩ: hay là lão từ mẫu này thấy ta tuổi trẻ mỹ mạo, động tương tâm, cây già còn muốn nở hoa. Ta tính toán một hồi, buổi tối liền nói cho Trình Dịch Chi nghe suy luận của ta, cuối cùng lộ vẻ cảnh cáo nói:
ngươi bảo nàng ngày mai kiềm chế một chút, hôm ta cũng chả thêm quan tâm đó là mẹ của ai đâu.
Trình Dịch Chi phá lên cười không ngừng. Em ta nói: đúng là bảo bối mà. Em cho mẫu hân hắn cũng kiềm chế hơn, chẳng qua chỉ cười bỉnh chuyển khi thấy ta, ta cũng cố nhịn. Sao nàng lại nói ta với Trình Dịch Chi cũng hơn nhau chẳng mấy tuổi, không cần gọi là sư phụ, gọi là Dục ca ca là được rồi, ta thấy đồng lứa cũng chả vấn đề gì. Liền sửa lại cách gọi, bọn họ cũng đổi giọng gọi ta là Tiểu Hòa, ta thấy người giống như là Tiểu Hầu. Chú hết, Tiểu Hầu là con khỉ, không vui lắm, liền bảo bọn họ gọi ta là Tiểu Chính. Mỗi hôm hắn ở hơn 2 ngày để con hứng trở về, nói là muốn về nhà trước để chuẩn bị, còn dặn Trình Dịch Chi nhớ nhanh chóng mang ta về nhà.
Từ lúc bắt đầu cấp thuốc cho hắn, càng ngày ta càng cảm thấy mình có gì đó thay đổi. Mỗi lần gặp Trình Dịch Chi, ta đều thấy hít thở không thông, tim đập nhanh hơn, đầu óc choáng váng, thân mình nhũn ra. Sau đó có một ngày ta nhìn thấy hắn cởi quần áo, lộ ra thân thể tinh tráng. Ta cảm thấy trong mũi có luồng khí nóng vọt ra, lấy tay sờ thì phát hiện ra nó là máu. Ta hoang mang vô cùng, vội vàng nhảy vào tới trước mặt hắn, giơ tay cho hắn xem. Dục ca ca, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nhất định là người đã chuyên bệnh cho ta, ta có chết được không? Trong dáng vẻ hắn là cực kỳ cao hứng, cái tên nồng lan dạ cái này tuy rằng trước đó ta có hãm hại hắn, nhưng không phải vì hắn mà chết nữa ta sẽ mặt hiến dương hay sao? Mà lúc hắn bị bệnh, không phải ta cũng thật lòng phát phục vì hắn sao? Và hắn có thể đối xử với ta như vậy? Ta đang sẵn hận, hắn liền cười nói:
hiện tại đến riêng ta cấp thuốc cho người.
Sau đó hắn lại cúi xuống chạm vào môi ta. Chúng ta vô vô một hồi xong, mấy mũi chạy như ngừng chảy. Hắn cười nhẹ nói vào tay ta:
chị Chính, cuối cùng ngươi cũng đã tiến hành.
Hơi thở nóng hổi của hắn xả vào cổ ta, làm ta thấy toàn thân tê rần. Ta không còn sức chết hắn, liền rệt miệng than thở: ta đã trưởng thành lâu rồi, ta đã 19 tuổi rồi.
Chị, không phải ngươi hơn 30 tuổi sao?
Ai da, lỡ mồm rồi. Ta đang cố gắng tìm cớ, hắn cũng không thèm trả lời, lại tiếp tục áp lên môi ta. Đầu óc ta lập tức chóng váng trên sạch luôn việc này.
Về sau, mũi ta cũng mắc bệnh nặng, có khi dùng thuốc xong thì khỏi, có lúc dùng xong lại chảy máu nhiều hơn. Bệnh tình của hắn cũng lúc nặng lúc nhẹ, ta lại càng hoài nghi hắn. Hắn bắt đầu ấp a ấp úng, ta phải bức bách hồi lâu hắn mới nói rằng còn thiếu một loại thuốc. Ngay trên người bọn ta phải trao đổi qua lại mới có thể khỏi hẳn. Ta nghĩ lúc trước đã bỏ tiền vốn lớn như vậy, không có lý nào lại dừng lại giữa chừng. Hơn nữa trên người hắn cũng có thuốc chữa bệnh cho ta, ta cũng không bị lỗ vốn, liền cứ hắn pha chữa thuốc. Ngày hôm đó ta tắm rửa sạch sẽ, ít nước thơm ngào ngạt, hắn cũng thơm ngào ngạt. Hai bọn ta bắt đầu trèo lên giường, hắn liền hỏi ta: Tiểu Chính, ngươi có tin ta không? Lúc này còn hỏi sao? Hắn được muôn người khen là bậc chính nhân quân tử, mà theo ta thấy, cho đến bây giờ cũng còn là ta bắt nạt hắn. Ta liền gật gật đầu. Hắn vừa lòng ôm lấy ta nói: đồ ngốc kia, một lát nữa mặc kệ ta nói gì, ngươi cũng phải tin tưởng ta, phải nghe lời ta nhé. Ta nghĩ rằng thần y chữa bệnh, ta đương nhiên phải nghe lời hắn, đạo lý đó ta cũng hiểu. Liền gật gật đầu, hắn càng vừa lòng, điện hôn nhẹ lên trán ta, nói: ngoan. Sau đó, môi hắn lướt nhẹ trên mặt ta, lại chảy xuống cổ ta, bắt đầu di chuyển xuống dưới. Chạm đến chỗ nào, người ta bắt đầu nóng lên chỗ đó. Ta có cảm giác hắn đang biến ta thành một món ăn ngon lành, cố gắng nướng chính ta. Ta kế áo kia.
Dịch ca ca, ta nóng quá.
Liệu hắn vẫn không ngừng nói trong mơ hồ, đừng nóng vội, để ta giúp ngươi. Một mặt hắn vẫn không ngừng đốt lửa trên người ta, mặt khác bắt đầu giúp ta cởi bỏ dây áo. Ta bắt đầu bắt em còn vẫn ở dưới thân hắn. Hắn càng ngày càng thở dốc, hơi thở tỏ vào người ta nóng nổi, cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Nhưng ta cũng không còn đầu óc đâu mà hỏi han nữa, chỉ thấy càng ngày càng nóng. Để hắn lột sạch quần áo trên người ta, đồng thời cũng tự mình lột sạch quần áo. Chỉ trong chốc lát, hai chúng ta chạy như nhộng, giống như hai đứa trẻ sơ sinh. Của hắn phải không ngừng lại, để hắn bắt đầu chạy loạn trên người ta. Ta cũng không biết mình muốn cái gì, chỉ dính chặt vào người hắn theo bản năng. Hắn tạm dừng một chút, môi vào tay tạm thời rời khỏi cơ thể ta, hai tay áp vào má ta kéo lại giận. Ánh mắt như muốn minh giải vạn vật, chỉ chính như là bảo bối chân ái nhất của ta. Sau đó hắn bắt đầu ngấu nghiến lấy môi ta, rồi nhấn mạnh một cái. Cả hai mình như bị đâm xuyên qua, đau đến mức muốn hét lên. Ý thức của ta mất tâm trong miệng hắn. Hắn hơi dừng lại một chút, chỉ trong chốc lát hắn còn đã thương xót, hôn lên khóe mắt hơn nước của ta, để khẽ nói: đừng khóc bảo bối, hãy tin tưởng ta, hãy làm hai này ta. Vừa nói vừa trình cảnh tiến vào, ta tưởng mình rơi vào địa ngục. Trong giây lát đã phát hiện ra mình đã lên thiên đường từ lúc nào. Ta gào hét, ta rên rỉ, trong lòng ta tràn đầy vui mừng, lại không thể kiềm chế được mà lên khóc nức nở. Có khi ta mạnh mẽ muốn gì chặt hắn vào trong cơ thể ta, có khi lại yếu đuối chỉ muốn từ từ hòa tan trong ngực hắn. Ta càng lúc càng ham lam, càng muốn càng nhiều, cứ thế mà cũng tự thỏa mãn như có được hết thảy tài phú trên thế gian. Ta không cần biện pháp gì, chỉ có thể mặc kệ hắn. Từng đám hoa lửa nở bung trước mắt ta, những ánh vàng rực rỡ phun ra như mưa, hết thảy cực kỳ mỹ lệ.
Hết chương 12.